Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Sức khỏe đến tất cả toàn thể quý bà con Phật tử. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. Yeah. Xin thưa toàn thể các vị, lần đầu tiên tôi mới có dịp bước chân đến đất nước Canada. Và tôi ngỡ ngàng hơn là khi nãy nghe là thầy MC đó giới thiệu gì qua mỹ lệ gì á. Cái gì?
Hả?
Mộng Lệ An hả? Cái này sao tôi nghe nó lạ lòng. Tôi lạc loài đến một cái cõi nào đó của Mộng Lệ An. Cho nên tôi nghe mà tôi cảm giác như là mình đi lạc vào cõi tiên hay gì đó. Thường thường địa tạng thì ở trong địa ngục để cứu chúng sinh. Nhưng mà này bữa nay lạc vào cõi tiên rồi. Chứ không còn địa ngục nữa. Xin thưa các vị, thì có những cái nơi mình đi có những cái từ ngữ nó rất là lạ lạ. Và những cái xứ sở mỗi một nơi mình đi đến đều có những cái để học hỏi, để nhìn, để tìm hiểu. Và mỗi một nơi nó có cái sự đặc thù riêng. Khi về những thành phố, đất nước như thế này mà các vị trở về đây tu học đông đủ là một điều rất là đáng mừng. Tôi không ngờ rằng những đất nước mà Mộng Lệ An như thế này có những nơi như thế mà chúng ta còn dành thời giờ về tu học được, là tôi cảm giác giống như là hoa sen mọc trong vùng. Ở đây tôi không nói bùn có nghĩa là dơ, mà tôi nói rằng trong một cái hoàn cảnh chúng ta bị cột trói và dính mắc rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta biết dành thời giờ tu học, đó là cái thông minh của con người. Bởi vì trên cuộc đời này không có chỗ nào là một bến đỗ bình yên cho chúng ta, ngoại trừ là con đường tu tập và tâm linh nơi chính mình. Và một ngày nào bất cứ ai trên cuộc đời này cũng phải cần một bến đỗ bình yên đó. Và mỗi người tự thiết lập cái bến đó cho chính mình, hay là một hòn đảo cho tự thân. Điều này tôi không lập cho các vị được, Phật không làm được việc đó cho các vị. Phật chỉ chỉ lối cho chúng ta, tôi cũng giới thiệu cho các vị, và tất cả chúng ta phải tự khôn ngoan mà lập lấy. Ai lập nên cái bến đỗ vững chắc thì đó là chỗ nương tựa tốt nhất cho chính mình. Và điều này người học Phật chúng ta đều rất rõ, và nhất là những người có tuổi tác, chúng ta đã quá kinh nghiệm về điều này. Và chúng ta thấy cần và học tu, và chúng ta cần giới thiệu với các thế hệ tương lai của chúng ta về điều đó. Ngoài cái giá trị tâm linh là một nơi có cái sự hội tụ về văn hóa truyền thống, là nơi mà cộng đồng chúng ta có thể làm gạch nối để tìm hiểu, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người, nó còn là một nơi nương tựa của chúng ta. Và điều đó càng giới thiệu cho tất cả thế hệ chúng ta cần ý thức về điều này. Mà làm sao giới thiệu được, chúng ta cần phải hiểu mới giới thiệu được. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái bài nói chuyện ở đây mang tính cách rất là bao quát giới thiệu á, thì tôi chia sẻ với các vị với chủ đề trong bài nói chuyện hôm nay là bài giảng là tiếp cận đạo Phật. À gì đạo Phật. Xin thưa các vị, thì hồi sáng tôi nói vừa thực mà vừa đùa, tôi giảng ở bên chùa Quan Âm. Thì rồi hồi sáng tôi nghe nói là ở đây chúng ta tu, chúng ta chia ra cái chùa vẫn dành cho người già. Nhưng mà tôi nói người già tôi sợ người ta buồn, cho nên tôi nói là nơi đây là người cao tuổi. Và thành ra là tôi giảng một chuyên đề về Phật học ứng dụng để tu. Và tôi nghe nói ở bên chùa Địa Tạng đa phần là sinh hoạt của giới trẻ, và tôi muốn cho giới trẻ là một cái thế hệ tương lai. Và thế hệ tương lai theo cái cổ ngôn chúng ta là tre tàn măng mọc. Và niềm tin và hy vọng của chúng ta đặt vào thế hệ tương lai rất lớn. Vì vậy thế hệ tương lai phải là những cái loại măng mà gọi là xứng tầm, chứ không phải là thế hệ tương lai là những cây chùm gửi hay những cây đế, cây sậy, mà phải là những cây tre của tương lai mới đáng là chỗ tin cậy và nương tựa. Như vậy thì bây giờ cái thế hệ tuổi lớn của chúng ta lần lượt rồi chúng ta sẽ trôi qua, chúng ta dường như không còn quá bận tâm nhiều cho bản thân chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta còn lo lắng rằng là thế hệ tương lai của chúng ta mai này sẽ là gì. Và điều đó là điều bận tâm trong lòng của những người lớn hơn là những người tuổi đang là. Các vị tuổi đang là hình như là tuổi rất nhiều ước mơ, và trên một đất nước văn minh nhiều điều kiện để giúp đỡ cho chúng ta, cho nên mức độ gọi là suy tư về điều này là dường như là không quá quan ngại. Nhưng điều đó nó là sự quan ngại của người lớn, của ông bà cha anh chúng ta, những người đi trước. Và vì vậy nếu thế hệ tương lai có đạo đức, có trí tuệ, có sự đóng góp tốt, thì người phía trước rất là an vui và hạnh phúc và tin cậy. Và nếu thế hệ tương lai không được thể hiện những điều đó, thậm chí chúng ta bị đồng hóa đi với một nền văn hóa và đạo đức khác, thì đó là điều mà đáng lo lắng. Và làm gì để thay đổi được điều đó, hay là làm cho giới trẻ ý thức được điều đó, thì môi trường chùa là một trong những cái để giúp chúng ta có cái chỗ là làm cho giới trẻ hiểu một cách gì đó, là một gạch nối tâm linh, là một gạch nối về văn hóa, gạch nối về huyết thống. Nhưng mà ở trong ngôi chùa đó, nếu không đáp ứng được cái sự giới thiệu về đạo Phật hay là giáo dục mang tính văn hóa truyền thống để giúp cho giới trẻ hiểu được, hoặc là có tính thuyết phục, thì thật ra mà nói đôi khi giới trẻ cũng chỉ là nhìn sơ qua, hoặc là đến một cách mơ hồ, rồi chúng ta cũng tìm một lối khác, bởi vì chúng ta có cảm nhận rằng là những lối khác nó vui hơn. Đi chùa nhiều khi chúng ta không biết gì để vui, Thật ra mà nói, chúng ta không có cách để làm vui và chúng ta chưa hiểu cái cách để vui. Cái vui trong đạo nó phải là một cái nơi đại nhạc hội. Cái vui của một ngôi chùa tâm linh nó không mang cái nghĩa như một quán bar. Nó không phải là một nhà hàng. Thành ra nó có cái đặc thù của chính nó. Và vì vậy, cái người có trách nhiệm trong ngôi chùa đó phải thể hiện được tính đặc thù đó. Để à, đến quán bar là đặc thù nó là vậy đó. Đến nhà hàng đặc thù nó là vậy đó. À, đến một nơi đại nhạc hội đặc thù nó là vậy đó. Và đến chùa đặc thù nó là vậy đó. Và vì vậy, mỗi một cái nó có tính đặc trưng riêng thì nó sẽ có giá trị riêng. Vì vậy tôi mới muốn chia sẻ về cái bài là tiếp cận đạo Phật. Sự thật ra các vị, đạo Phật có mặt trên thế giới là 2500 năm, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 6 thế kỷ. Và như vậy có mặt trên Việt Nam khoảng trên dưới 2000 năm với bề dày lịch sử như vậy. Và chúng ta có chủ quan rằng là ai là người Việt chắc là cũng sẽ biết đến đạo Phật. Nhưng mà tôi xin thưa rằng đừng chủ quan như thế. Tôi đã trải qua một quá trình dài trong và ngoài nước, tiếp cận và chia sẻ rất là nhiều cái tầng lớp người. Và tôi có một cái cảm nhận một cách chung chung về điều đó. Một cái cách mà nhìn nhận chủ quan rằng ai là người Việt sẽ hiểu đạo Phật hay là biết đến đạo Phật là một cái nhìn hết sức là chủ quan. Cho nên trong cái bài giảng tiếp cận đạo Phật, thật ra cái bài này cũng hơi chủ quan một chút. Đúng ra là đạo Phật cần nên tiếp cận với mọi người. Bởi vì giá trị truyền giáo của Đức Phật từ khi thành đạo cho đến suốt bề dày lịch sử để được phát triển là nhờ những nhà truyền giáo đưa Phật Pháp vào đời chứ không phải là người đời tự tìm đến. Và vì vậy nguyên tắc của đạo Phật là cần phải có những con người hy sinh để làm điều đó. Một người muốn truyền giáo phải hy sinh. Hy sinh rất là nhiều thứ, trong đó kể cả những thách thức và mọi thứ trong vấn đề truyền giáo. Vì vậy, một người có tâm quyết yêu thương đạo Pháp là đã đành, nhưng bên cạnh đó phải có cái tình yêu thương chúng sinh. Không có tình yêu thương chúng sinh không truyền đạo được. Các vị nhớ kỹ, một người truyền đạo không mang cái nghĩa là đem đi quảng bá tôn giáo như những tôn giáo khác. Các vị nhớ vậy, một người giới thiệu đạo Phật nó không có mang tính đó. Nó không phải là một tôn giáo để cần phải đi truyền giáo để kiếm cái số lượng tín đồ cho đông, để tạo cái uy thế cho mình hay là để cái gì đó. Đạo Phật nó không có ý nghĩa đó. Đạo Phật cũng không cần thiết phải đi học hỏi những điều đó cho Phật giáo. Mà những người truyền giáo của đạo Phật nó mang cái nghĩa là phải thật sự biết rằng đạo Phật rất cần cho chúng sinh, và chúng sinh cần phải nương tựa đạo Phật. Nếu không có đường lối này, chúng sinh sẽ đau khổ. Và điều muốn giải quyết khổ đau chỉ có lời Phật dạy hay là chân lý của đạo Phật mới giúp được điều đó. Niềm tin của tín ngưỡng hay là niềm tin tôn giáo chưa phải là một cái vấn đề giải quyết gì cả. Có thể nó có giá trị trong một cái thời kỳ quá khứ lịch sử. Nó là một cái niềm tin để cho người ta tăng hy vọng, để có sức chịu đựng về những thực tế, về những áp lực, về những thiên tai, về những khổ đau. Nhưng mà niềm tin nó không giải quyết cho chúng ta các vấn đề. Bởi vì nó không có giải pháp. Niềm tin làm gì có giải pháp được. Niềm tin chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng. Vì hy vọng điều hạnh phúc đó mà chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta chịu đựng để được cái đó. Vậy vì đạo Phật không phải là cái cách để giới thiệu niềm tin. Bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo nữa. Phải hiểu điều này rất rõ. Và trong nội dung của bài giảng này tôi chia sẻ với các bạn. Cho nên đúng ra thì thật nghĩa của đạo Phật là đạo Phật cần phải tiếp cận với cuộc đời, với xã hội. Các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa không quản ngại khó khăn gian khổ, và thậm chí kể cả không quản ngại cả tử sanh để đưa đạo Phật vào đời. Vì cái gì? Vì cái thực hiện sứ mạng và hoài vọng của ba đời chư Phật là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Cái hoài vọng có mặt của Đức Phật chỉ là như thế thôi, vì an vui và hạnh phúc cho cuộc đời, cho chư thiên. Và như vậy thì thánh đệ tử của Đức Phật từ ngày xưa hay là những vị tăng tu hành theo con đường của Phật giáo ngàn sau cũng phải đi theo điều đó. Các vị nhớ có một vị thánh đệ tử của Đức Phật là Ngài Phú Lâu Na. Khi Ngài Phú Lâu Na xin đi truyền giáo ở một cái xứ sở mà người ta nói là xứ sở này là rất ác, và mọi người e ngại rằng là Phú Long Na đến đó sẽ bị hại. Cho nên là trước khi xin đi thì được trắc nghiệm, và Đức Phật nói rằng nếu ông đi đến xứ sở đó, chúng sinh chưa được thuần lương, còn nhiều ác tâm, rất có thể là họ sẽ không chấp nhận cái sự truyền giáo của ông, và đôi khi họ sẽ mắng chửi ông. Thì Phú Long Na nói là họ vẫn còn tốt, vì họ mắng chửi con thôi chứ họ chưa có đánh đập và xua đuổi con. Đức Phật mới hỏi tiếp là nếu mà người ta đánh đập và xua đuổi ông thì thế nào? Thì Ngài nói là họ vẫn còn tốt á, họ chỉ đánh đập và xua đuổi thôi chứ họ chưa giết con. Và Đức Phật mới nói rằng nếu họ giết ông thì ông cảm thấy thế nào? Là lúc đó Phú Long Na nói rằng là như vậy cũng là tốt á, họ giải quyết cái thân phàm phu tục tử này cho con sớm bớt khổ đau cho chúng gì. Như vậy thì chúng ta thấy cái lời nói của Ngài Phú Long Na nhằm biểu hiện là ý chí quyết tâm, thậm chí là hy sinh thân mạng. Vậy trong quá trình truyền giáo, tất cả những người thánh đệ tử của Đức Phật làm việc không quản ngại sự khó khăn gian khổ. Và nếu không có cái tâm nguyện đó thì không thể giới thiệu được đạo Phật vào cuộc đời. Bởi vì cuộc đời vốn dĩ là ngũ trược ác thế, tức là cuộc đời năm trược nhiều ác lắm: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, vân vân. Và vì vậy muốn giới thiệu một con đường Phật pháp, một đường lối tu hành là một chuyện không phải dễ. Quá khứ lịch sử đã từng cho chúng ta thấy về điều đó. Và cho nên một người truyền giáo là một cái người đầu tiên là phải có tâm thật sự là yêu thương chúng sinh cái đã. Cái đó gọi là lòng từ bi. Nếu đã yêu thương chúng sinh thật sự thì không có quản ngại sự khó khăn. Cái yêu thương đây nó không mang cái nghĩa là tình cảm trong một huyết thống gia đình, mà vì yêu thương đây là vì nghĩ đến cái cuộc sống hạnh phúc an vui của cuộc đời mà chia sẻ, không có nhất thiết là bà con quyến thuộc. Cho nên một người tu không lấy người thân mình làm quyến thuộc, nên nhớ là như vậy. Một người tu là người từ bỏ gia đình. Hạnh phúc khổ vui của gia đình hay là hạnh phúc khổ vui của muôn người giống nhau. Nếu một người tu chưa có cảm xúc đó thì chưa đúng nghĩa là người tu. Các vị nên nhớ tôi có nói cái này trong bài giảng là ý nghĩa xuất gia. Bởi vì nếu một người tu dao động và bận tâm với những cái điều trong gia đình mình, bận tâm hơn tất cả mọi điều khác, thì ở đây chúng ta còn bị ràng buộc bởi tình thân thì chưa đúng nghĩa là người của chúng sinh. Cho nên nguyên tắc đạo Phật phải là tiếp cận với cuộc đời, giới thiệu đạo Phật đến cuộc đời và dấn thân đi vào cuộc đời. Nhưng trong thời gian qua, một điều nghịch lý là để cho người ta phải tìm đến đạo Phật mà dường như người xuất gia ngại khó hay là về bí lý do gì đó, dường như ít đưa đạo Phật vào cuộc đời, mà đợt đời cần thì cứ đến. Cái này là một cái mà gọi là nó hơi nghịch lý và làm cho cái sự giới hạn của đạo Phật trong quá trình mở rộng. Các vị nghĩ rằng làm gì ai tự nhiên mà biết đến đạo Phật để tìm? Cơ bản chúng ta phải là giới thiệu đạo Phật đến chứ. Chúng ta thấy Phật giáo Nhật Bản trong thời gian qua cần phải nhập thế trong một thời đại này, thậm chí những nhà sư phải đi bán trà, thậm chí một số có hơi quá đà so với những cái truyền thống của Phật giáo là đi bán quán bia. Rất có thể điều này là người ta phản ảnh, nhưng các nhà sư muốn rằng là dù chúng ta không bán thì thiên hạ vẫn bán. Nhưng mà những nhà sư đi mở các nhà hàng để bán trà, bán bia, nó có cái giá trị là bắt đầu giới thiệu nghi lễ, văn hóa và những giáo lý của đạo Phật trong những cái môi trường đó. Tức là bắt đầu cho người ta tập quen với môi trường Phật giáo sau một thời để cho người ta tự tìm đến. Phật giáo Hàn Quốc rơi vào trong chuyện này. Gần 30 năm nữa cuối thế kỷ thứ 20, Tin Lành giáo tại Hàn Quốc mới bắt đầu chính thức thành lập giáo hội. Và trong thời gian chỉ có 30 năm như vậy, gần một nửa dân số của Hàn Quốc đã từ bỏ Phật giáo, là những truyền thống mà trên 1.000 năm có mặt. Cũng vì lý do chư tăng ở ẩn núi rừng và ai cần thì cứ đến. Chuyện của thế gian, chuyện của mọi người, đó là chuyện của cuộc đời, không cần thiết và dường như là không có liên hệ đến mình. Và vì chỗ đó cho nên đã xa rời với cuộc đời, và đạo Phật trở nên là xa lạ, từng lớp người. Ví dụ cái lớp lớn đã xa lạ một phần rồi, bắt đầu lớp thế hệ tương lai, và tương lai chừng 3 thế hệ như vậy gọi là lu mờ luôn. Và Phật giáo Hàn Quốc đã rơi vào trong việc khủng hoảng về điều đó. Cho nên tôi nói rằng tiếp cận đạo Phật ở đây là may mắn là các vị đã đến với đạo Phật rồi. Thành ra tôi mới chia sẻ cái chủ đề tiếp cận với đạo Phật là muốn giới thiệu một cách là khi các vị đã có mặt và giới thiệu trực tiếp với các vị về vấn đề đó, để các vị tìm hiểu về đạo Phật theo một góc độ sâu sắc hơn. Cho nên tôi mới nói là tiếp cận đạo Phật. Chứ đúng ra là đạo Phật cần thiết là phải đi tiếp cận với cuộc đời, giới thiệu với cuộc đời, đi vào trong cuộc đời. Người tu cần phải lăn xả như vậy. Chứ thật ra một nhà tu cứ an phận cho chúng ta, nhà tu cứ nghĩ rằng tôi là nhà tu cho nên là việc của thiên hạ, có những người nó cũng hơi lạ chút. Có những gia đình người ta có khó khăn, ta đến chùa cái đó, nơi chùa nơi cửa hạ thiền tu tập giải thoát thanh tịnh, chuyện này chuyện đời về vợ chồng tự giải quyết đi, mất cơ hội. Người ta làm ăn sa sút, người ta muốn đến cần sự chia sẻ của quý thầy. Phật giáo không quan trọng về vấn đề vật chất, mọi thứ nó là phù hoa hư ảo giả tạm, cho nên việc đáp của cuộc đời đạo Phật không can thiệp, mất đi cơ hội đến với cuộc đời. Một số nơi thậm chí là những cái hôn lễ, đúng ra quý thầy cần phải có cái sự có mặt để chứng minh, để giải thích, để làm lễ, để đưa cái vấn đề đạo đức Phật giáo trong cái đời sống hôn nhân, thì chúng ta nghĩ rằng à, đó là tình ái si mê của cuộc đời, vợ là quan gia, vợ chồng là cái quái gì đó, tất cả mọi thứ cái đó của thế tục, thôi chuyện đó thế tục tự giải quyết đi, đừng có bận tâm hay là đừng có để đến cửa thiền. Đây là những cái quan niệm tiêu cực, cục bộ, và đã đẩy đạo Phật xa rời với quần chúng. May là chưa chết, còn ngáp ngáp và phục hồi lại được. Và vì vậy một số người vẫn tiêu cực. Xã hội bây giờ mình ngỡ ngàng rằng á, tại sao đám cưới làm trong chùa? Chúng ta cứ quan niệm là chùa cho để gì? Để cho các vị hiểu, dường như chùa chỉ để làm đám chết, còn đám sống là chuyện của cuộc đời. Cho nên có những câu hỏi đặt rất là ngớ ngẩn. Và tại chúng ta, có thể nói rằng tại chúng ta, chúng ta vẫn còn bảo thủ, chúng ta vẫn còn sống trong vỏ ốc, chúng ta vẫn còn cực đoan, và chúng ta vẫn còn ngủ quên chinh chiến thắng. Chúng ta nghĩ về dài lịch sử trên 2000 năm của một truyền thống văn hóa, thì chúng ta nghĩ rằng là mọi người đã hiểu hết và mọi người ý thức hết, và chúng ta sống ngủ quên như vậy, chúng ta không biết bên ngoài là cái gì, và chúng ta an phận như vậy, mặc kệ mọi người là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Cho nên nếu đạo Phật không giúp ích gì được cho cuộc đời, thì sự có mặt của đạo Phật để làm gì? Nếu đạo Phật không can thiệp được gì cho thiên hạ hạnh phúc khổ vui, thì đạo Phật không có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Quá chăng ý nghĩa với một lớp người bệnh hoạn sắp chết để cầu giảng sanh. Chúng ta là như vậy. Và chính cái những hình thức sinh hoạt một cách cực đoan như vậy và phiến diện như vậy, chúng ta lại làm cho thiên hạ nghĩ sai lầm về Phật giáo. Đa phần quần chúng nếu chưa phải là những Phật tử thuần thành, nhưng mà Phật tử thuần thành được bao nhiêu người, đếm đi trên đầu ngón tay, hỏi họ, họ hiểu gì về đạo Phật, hay là họ có cái nhìn gì về đạo Phật, người ta sẽ trả lời cho các vị đa phần những câu hỏi rất, những câu trả lời rất là thất vọng, không có lạc quan đâu. Dường như họ nghĩ đạo Phật rất là lệch lạc, thậm chí những người đi chùa còn nghĩ lệch lạc, chứ đừng nói là những người khách quan bên ngoài. Người ta cứ nghĩ đạo Phật á, nó có cái gì rất là tiêu cực và mê tín. Hỏi đa phần những người bên ngoài, những người không cùng tôn giáo, thậm chí những người tôn giáo khác nó còn mê tín, còn khủng khiếp nữa. Nhưng mà nói đến đạo Phật, nó ôi đạo Phật là gì đó, nghèo nàn dốt nát mê tín, nói câu thoá mà không cần suy nghĩ. Như vậy thì ở đâu ra? Thì xưa nay chúng ta cứ nghe đến đạo Phật là gì, cúng bái ngày giờ sao hạn, bói toán vàng mã, có phải không? Bên cạnh đó có gì nữa? Phong thủy nữa, có phải không? Như vậy thì những cái đó có trong chùa không? Có không? Bói có trong chùa không? Xin xăm bói quẻ có trong chùa không? Có. Ngày giờ sao hạn có trong chùa không?
Có.
Đồng bóng có trong chùa không?
Có.
Có chỗ có, chỗ không? Nên là nói thật. Rồi, vàng mã có trong chùa không?
Có.
Phong thủy có trong chùa không?
Có.
Nhưng mà tôi hỏi với các vị đó, cái đó phải Phật giáo không?
Có.
Ừ? Chú này, cái đó phải Phật giáo không? Dạ không. Xin hỏi người nữa coi, cô mặc áo tràng đeo kiếng, những cái đó phải Phật giáo không? Không. Chú có phải Phật giáo không?
Không.
Nhưng mà sau đó làm đầy dẫy trong chùa ở trên trời. Đây là cái điều mà gọi là không khéo là tung quả mù vào xã hội. Và chúng ta thấy rằng là những cái đó không phải của Phật giáo, nhưng mà tại sao trong chùa? Và vì vậy người ta không thấu được đạo Phật, mà người ta nhìn qua cái lớp quả mù này nè, cái lớp hàng rào bên ngoài, cho nên người ta cho rằng đạo Phật là mê tín, là gì. Nhưng xin thưa các vị, trong Phật giáo Đức Phật không có dạy những cái đó. Nhưng mà tại sao trong chùa đầy dạy những cái đó? Có thể từ thời ban đầu các tổ chúng ta là nhập gia tùy tục, những cái hình thức sinh hoạt lễ nghi tín ngưỡng này nó đã có mặt trong dân gian Việt Nam từ rất lâu, thậm chí có những cái có trước khi Phật giáo du nhập. Nhưng mà khi Phật giáo bước vào trong một đất nước mới, nguyên tắc của đạo Phật là không xóa nền văn hóa bản địa của bất cứ một ai. Vì vậy trong bước đầu đã hòa nhập để sinh hoạt, và thậm chí các thầy có thể lấy đó làm phương tiện để đến với cuộc đời, và nhân đó bắt đầu mới đưa Phật pháp vào. Cái thời ban đầu rất có thể các ngài làm với một phương tiện rất là hợp tình hợp lý, nhưng lâu dần trở về sau, dường như các thầy là tu sĩ mà không để ý đến Phật pháp, mà dường như để ý đến các cái này, dường như thấy các cái này dễ sống hơn, nó có tính cách là mì ăn liền hơn và dễ dàng hơn, cho nên là thay vì chúng ta đem Phật pháp để giới thiệu với cuộc đời, cái này chúng ta lại đem toàn là ngoại đạo giới thiệu với cuộc đời. Một thầy tu mà không giới thiệu đạo Phật và chỉ giới thiệu ngoại đạo thì thầy tu đó cũng trở thành ngoại đạo. Nếu một thầy tu lấy đó làm phương tiện độ đời thì đó là một người có trí tuệ để nhân phương tiện giúp đời và đưa Phật pháp vào đời. Nếu thầy tu lấy đó cho là lẽ sống thì thầy tu đó là ngoại đạo. Tôi phải nói là như vậy. Vì vậy cái người học Phật chúng ta học sâu, chúng ta hiểu rất rõ, nhưng người khác làm sao hiểu? Cho nên cứ nói đến cái đó, nói đến vàng mã, cái ôi Phật giáo làm ba chị mê tín, ngày giờ bói toán sao hạn, ôi Phật giáo thế. Nhưng mà các vị nghĩ rằng Phật giáo chủ trương đó sao? Thành ra nếu nhìn qua cái đó cho là Phật giáo là sai lầm, và đó là một cái cớ để cho những kẻ không yêu thích Phật giáo, những kẻ mà không có cái lòng tốt cho đạo Phật, họ mượn cái đó họ chỉ trích mỉa mai và họ đào hố cho mọi người một cái khoảng cách rất lớn bởi những cái đó. Rồi chúng ta ở đây chúng ta mù mờ về điều đó, chúng ta học Phật chưa kỹ càng, cho nên chúng ta nghe nói thì chúng ta cũng có cái xu hướng hình như đạo Phật là vậy á, hình như đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia, người ta tác động thế nào là chúng ta ngã theo chiều đó, bởi vì chúng ta không nắm được cái cốt lõi của Phật giáo. Bên cạnh đó chúng ta thấy đa phần Phật giáo làm gì? Đi tụng đám đúng không? Chúng ta không làm đám cưới mà chúng ta làm đám ma. Chúng ta không có thực hiện những cái điều đó để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ bằng đạo đức Phật giáo, mà chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người chết được về Tây Phương Cực Nhọc. Xin lỗi, Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Ngày xưa khi tôi vào chùa, tôi được các thầy giới thiệu tôi là con à, các học kinh đi. Mà học kinh là học cái gì? Kinh A-di-đà. Và quý thầy